sau khi thọ trì tam quy và các học giới thì quý vị giới tử đã trở thành các tăng sa di và các tăng tu nữ. Và để tiến tu trên con đường học pháp, và giờ này chúng con xin thỉnh thầy ban đạo từ để cho quý tăng sa di cùng quý cô tu nữ được tinh tấn trong mùa xuất gia vô duyên này ạ. Chúng con kính cung thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau khi các vị tăng sa di cũng như là tăng tu nữ đã thọ trì giới pháp của mình, thì tuy là trong một thời gian xuất gia giao duyên ngắn ngủi, nhưng mà đó chính là cái thời gian mà mình sẽ tập trung vào cái việc soi sáng lại thân tâm của mình. Trong cái thời gian này là mình có mấy cái điểm mới, đó là mặc y pháp, không phải là mình mặc đồ thường, mà mình đã mặc y của chư tăng cũng như là của tu nữ. Cho nên thì có lẽ là bữa nào cũng sẽ học cái bài quán tượng là xuất gia nghi màu khác đời, sống nương đàng việc thận thơi cửa thiền đó, là mình phải học thuộc cái bài đó. Để trong cái thời gian mà mình tu tập đó, thì đặc biệt là thứ nhất là cái mà hồi nãy thầy nói là mình có cái y pháp là nó khác đời, là cho nên đó, phải có những cái oai nghi tế hành, có những cái cách hành động nói năng phải chuẩn mực, hành động nói năng phải là từ tốn, không có nói cười lớn tiếng, không có đi đứng mà thiếu cái trang nghiêm, mà mình phải có cái oai nghi của một cái tăng tướng, của cái người xuất gia. Cho nên mình phải để ý từ cái cách đi đứng nằm ngồi ngụ nghỉ ăn uống gì, mình cũng phải để ý là bây giờ mình là cái người xuất gia. Và cái thứ hai đó là mình thường là sáng suốt biết mình trong mọi cái sinh hoạt, từ khi thức dậy cho đến khi đi ngủ, thì tất cả mọi cái sinh hoạt mà trong ngày mình phải sáng suốt rõ biết, sáng suốt rõ biết mình trong sinh hoạt đó, chứ không phải là sáng suốt rõ biết cái công việc không thôi, mà là sáng suốt rõ biết mình trong cái công việc hay là trong những sinh hoạt hàng ngày mà mình sống. Cái cốt lõi của đạo Phật chính ở cái chỗ mà mình thường sáng suốt biết mình. Đầu tiên mình phải thận trọng chú tâm quan sát vào những cái hoạt động của thân, vào những cái cảm giác cảm xúc của thọ, của cảm giác, và những cái trạng thái hay là thái độ của tâm của mình như thế nào, và cũng là quan sát cái sự quan hệ giữa mình với là những người xung quanh, với cảnh vật xung quanh, hay là với những cái tình huống mà mình đang ở trong đó, là mình phải quan sát rõ. Cho nên nói là cái người xuất gia thì phải là nhẹ nhàng từ tốn, để mình chậm lại một chút để cho mình dễ thấy mình hơn. Bởi vì ở ngoài đời ấy thì mình vì là phải công việc gì mình cũng phải là phải tranh thủ, cho nên nó rất dễ bị hấp tấp căng thẳng. Thì bây giờ mình đi đứng là nhẹ nhàng lại, mình biết rõ mình đang đi, biết rõ mình đang ngồi, biết rõ mình đang nằm như thế nào là đều biết, nhận biết rõ cái thân tâm của mình đó. Cũng mặc dù là xuất gia nhưng mà mình vẫn sống trong một cái sinh hoạt bình thường thôi. Khi ngồi thiền á thì để sáng mai khi mà ngồi thiền là thầy sẽ lên hướng dẫn lại. Nhưng bây giờ thầy cũng nói trước rằng là khi mình vẫn có giờ ngồi thiền, vẫn có thì giờ đi kinh hành, trong cái giờ ngồi thiền đi kinh hành như là bao nhiêu cái tổ chức cái chùa chiền hay là cái thiền viện á, thì cái đó là giống như một cái truyền thống rồi, cho nên mình cũng phải làm theo là vẫn có ngồi thiền, vẫn có đi kinh hành. Tuy nhiên ở đây á, thì cái việc cái sinh hoạt bình thường á, như thử là mình đi làm công việc mà chư tăng giao phó, mỗi người làm một cái công việc, chẳng hạn như là quét dọn hay là lau chùi, mình sẽ làm những cái công việc phù với là các cái sư hay là các giới tự, các người công quả ở đây. Có thể là mình đi lau chùi chánh điện hay là bảo tháp, hay là mình đi quét dọn hàng ngày, thì những cái công việc đó mình vẫn làm bình thường. Ngoài cái giờ mà ngồi thiền với là đi kinh hành ra thì mình vẫn sinh hoạt bình thường theo cái giờ giấc mà của ban tổ chức quy định. Thì trong cái công việc làm bình thường đó đó, mình thường là sáng suốt biết mình, rồi biết thần trọng chú tâm quan sát. Khi mình làm công việc á thì mình thần trọng chú tâm quan sát để rõ biết cái mình trong cái việc làm đó. Và khi mà giả sử như khi ngồi nghỉ, mình làm quét dọn một hồi thấy mệt rồi, ngồi đến cái ghế đá nghỉ chẳng hạn, thì khi ngồi nghỉ mình cũng biết mình đang ngồi, và mình buông thư để cho tâm trở về. Luôn luôn là khi mình hoạt động thì mình thần trọng chú tâm quan sát để mình biết, nhưng mà khi mình ngồi lại đó thì mình quay trở lại, mình ngồi xuống thì mình quay trở lại để mà trọn vẹn tiếp thức. Tức là khi hoạt động thì mình thận trọng chú tâm quan sát, nhưng khi mà mình ngồi lại hay là nằm xuống thì mình là trở về trọn vẹn tỉnh thức, để thấy rõ cái thân tâm mình trong cái lúc tỉnh. Thì có cái lúc thì đồng, lúc thì tỉnh, nhưng mà mình luôn là sáng suốt biết mình. Cho đến khi mà lúc đầu thì như vậy, nhưng mà cho đến một cái lúc mà cái tâm nó sẽ tự nhiên, tức là mình để tự nhiên mình buông thư xuống thì tâm nó sẽ tự động tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Mà thì lúc đó là cái lúc mà cái việc thực tập của mình nó đã thuần thục tự nhiên đó. Nhưng mà lúc đầu thì mình cần phải thận trọng chú tâm quan sát để mình luôn sáng suốt biết mình. Cái chính là luôn sáng suốt biết mình. Cái Đức Phật á, Đức Phật là trong một cái bài kinh mà chói sáng rừng Gosinga đó, thì ngài A Nan hỏi các vị đại đệ tử của Đức Phật á, ai là cái người chói sáng rừng Gosinga, thì vị nào cũng nói cái sở trường của mình, cái sở đắc của mình. Người thì nói trí tuệ, người có trí tuệ, hay là người thì nói là người tâm định giỏi, người thì đầu đà giỏi, người thì thanh văn, người thì là đa văn. Mỗi người đều có một cái sở trường. Người thì có thần thông chẳng hạn, thì mỗi người đều có một sở trường. Hóa ra là người nào cũng nói lên cái sở trường của mình. Cho nên ngài A Nan với các vị đại thánh tăng mới là đến gặp, xin gặp Đức Phật và hỏi Đức Phật. Thế thì theo Phật á, bởi vì mỗi người nói theo cái sở đắc của mình, thì hỏi Đức Phật thì Đức Phật ngài trả lời rất đơn giản, mà cái câu trả lời này để mình cho mình thấy được cái cốt lõi của cái pháp hành cũng như là pháp học thực sự là gì. Thật ra pháp học và pháp hành là một. Khi mình hành á thì nói là hành chứ thực ra là học. Học tức là mình quan sát để biết mình đang đi, khi mình đang đi đó thì thân tâm như thế nào, khi mình có cảm giác cảm xúc gì thì lúc đó thái độ thế nào, lúc tâm mình như thế nào, tức là mình thấy rõ như vậy là đang học pháp. Đang học pháp trên thực tế, và cái khi mà mình học pháp trên thực tế như vậy chính là pháp hành. Thì khi đó mới pháp học mới pháp hành mới đi đôi. Chứ không phải pháp học là mình học kinh luận thật nhiều là pháp học. Vì kinh luận á thì là truyền từ thời Đức Phật, mà Đức Phật á thì ngài chỉ thẳng vào cái sự thật thôi, thì cái người mà được chỉ thẳng vào sự thật được thấy liền. Còn sau này á là kinh điển thì được người ta ghi lại rất là nhiều, và trải qua mấy ngàn năm thì là thêm thắt vào rồi. Nó trở thành ra là cái tôn giáo, trở thành ra tín ngưỡng, và dần dần nó xa đi cái cốt lõi của Đức Phật. Mà Đức Phật dạy trong cốt lõi trong bảy kinh đó ngài dạy đơn giản là một vị tỳ kheo khi thức dậy để biết sáng suốt rõ biết mình đang thức dậy như thế nào, mình bước xuống giường như thế nào, rồi mình đi như thế nào, rồi mặc y như thế nào, mang bát như thế nào, rồi đi vào làng khất thực như thế nào, thực thực xong đi về như thế nào, tức là trong mỗi cái hoạt động trong đời sống đó, rồi về đem về rồi rửa chân, rồi là đem dọn đồ ăn ra, rồi ăn uống như thế nào chẳng hạn, tất cả mọi cái sinh hoạt đó là đều sáng suốt rõ biết. Đó, thì như vậy mình thấy rằng là Đức Phật ngài nói là cũng phải thần thông nhiều, cũng phải là thiền định nhiều, cũng phải là đầu đà nhiều, hay là đa văn, mà là thường sáng suốt rõ biết, tức là chánh niệm tỉnh giác, thường sáng suốt rõ biết, thường tròn vẹn biết mình, đó mới là cái cốt lõi của Phật pháp. Và Đức Phật ngài nói cái người như vậy mới thật sự là chói sáng rừng Goshinga, hay là chói sáng cái tăng đoàn. Tức là trong tăng đoàn, thí dụ như trong các vị xuất gia đây, người nào mà thường sáng suốt biết mình nhất thì chính là cái người đó là người mà chói sáng cái khóa tu này nhất. Trong khóa tu này ai là cái người mà sáng suốt rõ biết mình nhiều nhất thì người đó chính là cái người mà chói sáng cái khóa tu này. Đó, đại khái là vậy. Cho nên mình cái cốt lõi rất đơn giản là thường sáng suốt biết mình thôi, biết mình, biết thân đang như thế nào, mà không phải là niệm thân riêng, không phải niệm thọ riêng, không phải niệm tâm riêng, không phải niệm pháp riêng, mà thân thọ tâm pháp là nó xuất hiện như thế nào thì mình thấy như vậy. Chẳng hạn chứ khi mình đi tức là thân, thì mình cũng cần nói đó là niệm thân, mà mình chỉ biết là đang cái đi đang diễn ra như thế nào thôi. Đó là biết cái thân á, cái thân đang đi trong động thái đi đó như thế nào. Rồi khi mình giả sử như mình đang đi đó thì mình mọi chân là thọ. Thọ thì mình muốn ngồi xuống thì muốn là tâm, rồi mình ngồi xuống thì nó lại thân đó. Ngồi xuống một hồi á thì nó lại mỏi lại đó. Ngồi một hồi thì nó lại mỏi thì lại thọ, rồi là mình lại muốn đứng dậy, tức là tâm, rồi mình bước đi lại là thân đó. Cho nên á nó là một chuỗi cứ diễn biến hết đến cái thân thọ tâm pháp này qua thân thọ tâm pháp khác. Nên mình chỉ cần biết mình, cho nên mình nói chung là mình biết mình, cho mình cũng cần nói là thân thọ tâm pháp, mình chỉ cần là sáng suốt biết mình thôi. thì khi đi mình cũng biết mình đi, khi đi và đau chân thì biết là đau chân, rồi đau chân thì mình thấy là thì cái tâm mình lúc đó nó có bình thản hay là lúc đó mình bực bội, mình cũng thấy cái tâm đó, đại khái như vậy. Và cứ như vậy á, thì trong tất cả mọi cái sinh hoạt, như là khi mình quét dọn, mình cũng thấy thân đang quét dọn như thế nào, rồi khi quét dọn thì mệt như thế nào, rồi mình quét một cái ngọn lá, mình quét hoài nó không đi thì mình có nổi sân lên không, tất cả những cái đó mình đều thấy rõ thôi. Tức là thầy nói là mình đọc tam tạng kinh điển cũng không đọc không bằng đọc chính mình, là bởi vì vậy, bởi vì cái cốt lõi của chính là đọc chính mình như Đức Phật ngài dạy đó. Thí dụ như ngài nói là thở vô dài biết thở vô dài, thở vô ngắn biết thở vô ngắn, thở ra dài biết thở ra dài, thở vô dài biết thở vô dài, thở ra ngắn biết thở vô ngắn, biết thở ra ngắn biết thở ra ngắn. Vì ấy học như vậy, tức là cái mà mình biết á, cái mình thấy biết đó chính là học, mà học chính là hành, chứ không phải là học riêng rồi hành riêng rồi thấy riêng biết riêng, không phải vậy. Mà cái thấy đó đó, thấy cái sự thở đang diễn ra như thế nào, mà thấy sự thở đang diễn ra thế nào chính là biết, là biết sự thở, biết sự biết thở, thấy sự thở. Và khi biết sự thở, thấy sự thở đó, là đang học pháp, và trong cái học pháp đó cũng chính là hành. Cho nên ba cái mà ba cái đó là một chứ không phải là ba. Cho nên trong thiền người ta nói là thấy tức là hành, mà hành đó là học. Thành ra mình học cái gì? Học cái sự vận hành của pháp qua thân thọ tâm pháp như thế nào. Cái pháp đó là đang vận hành, nhưng mà vận hành là vận hành qua thân thọ tâm pháp. Thì mình muốn biết cái sự vận hành của pháp như thế nào đó, thì mình phải là tròn vẹn rõ biết cái sự vận hành nó đang diễn ra như thế nào. Mà vận hành qua đi đứng nằm ngồi này, qua hít thở này, qua ăn uống này, qua tất cả mọi cái hoạt động của thân, qua tất cả những cái cảm giác cảm xúc của thọ, qua cái trạng thái hay là thái độ của tâm đó, và qua cái sự quan hệ giữa mình với là xung quanh đó, nó có bị dính mắc gì hay không, mình có bị trói buộc dính mắc gì hay không, thì mình đều phải quan sát rõ biết. Thì thật ra thì việc này khi mình sống ở ngoài đời mình vẫn làm được, nhưng mà mình bị chi phối bởi những cái chuyện bên ngoài nhiều quá, rồi đôi lúc mình phải nhớ tới quá khứ rồi tương lai gì đủ thứ, cho nên mình quên, rất dễ quên mình. Thì bây giờ đây là một cái thời gian mình thực tập trọn vẹn để mình biết mình. Khi mình trọn vẹn biết mình như vậy đó, thì mình thấy là thì như vậy thì mình ở ngoài đời mình cũng vẫn trọn vẹn biết mình được. Tại sao khi ăn mình lại không trọn vẹn biết mình, mà cứ ngồi ăn rồi cứ nghĩ chuyện này chuyện kia? Tại sao khi đi mình không trọn vẹn đi mà mình cứ nghĩ chuyện này chuyện kia? Thì khi mình thấu hiểu được cái nguyên lý đó rồi á, thì mình có thể vẫn sống trọn vẹn tỉnh thức trong mọi cái công việc, hay là nói chung là mình có thể trải nghiệm chính mình trong mọi hoạt động đời sống, để mà thấy ra được cái sự vận hành của pháp như thế nào. Cái chính yếu là thấy ra sự vận hành của pháp. Cái cuối cùng của sự vận hành của pháp á, là gì? Thật ra là cái sự vận hành của pháp á, là đương nhiên là hoàn hảo rồi, nhưng mà mình có nhận thức được cái điều đó hay không? Nếu mình nhận thức đúng thì gọi là chánh kiến, mà hệ mình nhận thức đúng cái sự vận hành của pháp qua thân thọ tâm pháp, thì nhận thức đúng thì là suy nghĩ đúng thì nói đúng, hành động đúng, sống đúng. Và khi mà đã đúng hết như vậy đó, thì tâm sẽ không còn vọng động, tức là tinh tấn, và tâm trọn vẹn với thực tài, tức là chánh niệm, và vì vậy mà tâm không còn dao động nữa, tức là chánh định. Thì đó là cái nhận thức và hành vi đúng. Còn nếu như mà mình nhận thức sai một cái, nhận thức cái sự vận hành của pháp sai một cái, sai là làm sao mà sai? Sai là bởi vì mình muốn vận hành theo ý mình, mình muốn vận hành theo ý mình, chứ không phải là quan sát để thấy sự vận hành của pháp, mà sự vận hành của pháp mới là đúng. Còn vận hành của mình là chủ quan, cho nên muốn vận hành theo ý mình á là do vô minh ái dục, cho nên mình mới là cố vận hành theo ý mình. Vì vậy mà nếu mà mình cố gắng tu thật nhiều, nhưng mà cái tu đó là sự vận hành của bản ngã, muốn theo ý mình thì vẫn là vô minh ái dục. Cho nên ở đây là mình phải lặng lẽ soi sáng bằng chánh niệm tỉnh giác, bằng thần trọng chú tâm quan sát, để mình thấy rõ cái sự vận hành qua thân như thế nào, qua thọ như thế nào, qua tâm như thế nào, qua pháp như thế nào, là mình thấy rõ. Mà đơn giản á, nói thì nói nhiều vậy, cho đơn giản là bây giờ mình đang thế nào thì mình tròn vẹn rõ biết như vậy thôi. Cứ tròn vẹn rõ biết như vậy, cái tròn vẹn rõ biết mà nó không có bị cái xen vào cái ý đồ của bạn ngã vào trong đó, theo ý mình á, tức là muốn vận hành theo ý mình á, thì tức là nếu một cái người mà không còn muốn vận hành theo ý mình nữa, mà là vận hành trọn vẹn theo pháp á, thì người đó gọi là nhập dòng. Cái bậc mà tu đạo hoàng nhập dòng là sao? Nhập dòng tức là cái người đó quan sát qua thân thọ tâm pháp và không để cho cái ý đồ của bản ngã xen vào nữa, đó, mà chỉ thấy là sự vận hành hoàn hảo của pháp thôi. Là cái người đó là người đã thấy pháp, hay là người đã nhập dòng. Nhập dòng tức là nhập vào cái sự vận hành hoàn hảo của pháp. Đó. Thì mình biết cái nguyên lý như vậy để mình sống đơn giản thôi, chứ không phải không cần phải quá phức tạp, không cần phải quá nỗ lực, mà là mình thường là buông thư. Buông thư là buông thư cái gì? Buông thư là buông cái những cái ý đồ của bản ngã đó, để mình tròn vẹn cảm nhận cái pháp đang vận hành. Đó chính là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Và thầy hy vọng rằng là trong khóa thiền này, các thiền sinh sau khi thực tập sống tròn vẹn tỉnh thức với chính mình, và sau khi mà có những cái buổi trình pháp để thầy điều chỉnh lại, thì có những cái độ nào sai sót thì thầy còn điều chỉnh lại á, thì qua một khóa tu thì mình khi trở về nhà mình có thể biết được là mình có thể thực hành được cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác này ngay trong đời sống hàng ngày. Chúc cho các tân sa di và tân tu nữ một khóa tu giao duyên được gặt hái được nhiều cái thành quả tốt đẹp trong việc tu tập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa thú lành thai.
Chúng con xin tri ân lời chỉ dạy của thầy, và chúng con xin thực hành theo lời dạy của thầy ạ. Bây giờ thời gian còn vẫn còn sớm, nên là quý Phật tử cùng quý sư, quý cô, chúng ta nghỉ giải lao trong vòng 15 phút, để sau đó chúng ta quay trở lại để chuẩn bị buổi lễ trai tăng ạ.